được đào tạo bài bản, có năng lực, trình độ, kỹ năng sư phạm và tâm huyết với nghề. Nhưng một số giáo viên nhiều năm vẫn phải dạy hợp đồng theo hình thức thuê khoán, tức dạy học tiết nào tính tiền tiết đó. Đồng lương eo hẹp, công việc không ổn định. Nhưng vượt lên tất cả, không ít giáo viên hợp đồng vẫn cháy bỏng tình yêu gắn bó với nghề. Thế nhưng trước gánh nặng của cuộc sống, cũng có không ít người phải gác lại mơ ước đứng trên bục giảng, làm đủ nghề để kiếm sống. Năm học mới đang đến gần, những giáo viên hợp đồng thuê khoán đang có những nỗi niềm mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Phóng sự của phóng viên Dương Duyên đã ghi lại những tâm tư nguyện vọng ấy.
Giáo viên mầm non ấy vốn cũng đã là rất là khó khăn và vất vả rồi ạ. Đặc biệt hơn thì với chúng em như là giáo viên hợp đồng vẫn còn rất là nhiều khó khăn, cũng như là chế độ đãi ngộ cũng chưa có. Và chúng em cũng là hợp đồng giáo viên thuê khoán theo tháng, nên là chế độ bảo hiểm xã hội thì chúng em cũng không được hỗ trợ. Thực tế là bọn em trước tiên là mình phải có lòng yêu nghề và mến trẻ và tâm huyết với nghề thì bọn em mới có thể bám trụ theo từng đấy năm được ạ.
Đó là tâm sự của cô giáo Ngô Thị Quỳnh Trang, giáo viên tại trường mầm non xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình. 6 năm làm giáo viên hợp đồng, với đồng lương ít ỏi, bấp bênh, nên ngoài giờ lên lớp hay dịp nghỉ hè, lễ Tết, cô Trang phải tìm thêm nghề để trang trải cuộc sống.
Hè thì chúng em có thể là đi làm công ty thời vụ và cũng có thể là ở nhà trông con. Như là dịch Covid thì bọn em cũng không thể đi làm ở đâu được, bởi vì là nghỉ dịch thì có thể là hôm nay là nghỉ nhưng mà 1-2 tuần sau có thể đã phải đi làm rồi ạ. Thì bé không thể là đi làm công việc nào khác, cũng không có nơi nào nhận, phải ở nhà đợi thôi ạ.
Đây cũng là tâm trạng của cô Nguyễn Thị Hoài, một giáo viên theo hợp đồng thuê khoán khác của trường mầm non xã Nhã Lộng, nhưng cô vẫn quyết tâm gắn bó với nghề.
Đấy là nhiều bạn đã phải bỏ nghề để kiếm những cái công việc, những cái ngành nghề khác phù hợp hơn ạ. Nhưng mà với chúng em thì vẫn có lòng yêu nghề, say mê với nghề, nhiệt huyết và mến trẻ. Và chúng em cũng mong muốn là một ngày nào đó thì các cấp nhà nước, chính quyền sẽ quan tâm tới những giáo viên hợp đồng như chúng em, để chúng em có cải thiện cuộc sống và có thể dốc hết sức lực, tâm huyết dành cho nghề.
Tuy nhiên, không phải ai cũng quyết tâm theo đuổi mãi đam mê ấy. 6 năm gắn bó với trường mầm non xã Nga Mi, huyện Phú Bình. Và 6 năm, cô Tạ Thị Hữu được đánh giá là giáo viên có năng lực, say mê, yêu nghề, yêu trẻ. Thế nhưng, khi được hỏi vài năm nữa, vẫn không được vào biên chế, cô sẽ phải từ bỏ công việc hiện nay.
Giáo viên chúng em thì thực sự là rất là yêu nghề đấy. Thế nhưng mà nếu mà vẫn cứ tình trạng mà mấy năm không tăng lương, không được vào biên chế, không được đóng bảo hiểm và không được hưởng các chế độ như hiện tại thì chắc chắn là dù em rất là yêu nghề nhưng mà chắc là sẽ phải tìm một cái số công việc khác phù hợp, có thu nhập hơn để chúng em trang trải cuộc sống.
Trước khó khăn trong thuê khoán giáo viên, tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, mỗi định mức khoán mầm non là 4,9 triệu đồng một tháng. Một định mức khoán cấp tiểu học là 5,5 triệu đồng một tháng. Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông là 5,3 triệu đồng một tháng. Thời gian hưởng 10 tháng một năm. Thế nhưng, những chế độ này dường như vẫn chưa đủ để thu hút giáo viên hợp đồng. Bà Lý Thị Trai, hiệu trưởng trường mầm non xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình cho biết về sự khó khăn này.
Trường mầm non Nhã Lộng thiếu rất nhiều và rất là khó khăn trong cái việc hợp đồng giáo viên. Trong năm học 2021-2022 vừa qua, nhà trường được giao là hợp đồng khoán 18 giáo viên. Tuy nhiên thì trong năm học chỉ hợp đồng được 13 giáo viên. Cái nguyên nhân mà khó khăn trong cái việc hợp đồng giáo viên còn thiếu là về cái chế độ cho các cô ở trên lớp rất là ít, giáo viên hợp đồng lương thấp, làm việc thì bấp bênh. Làm cái công tác quản lý như chúng tôi về nhân lực, nguồn lực là một cái vấn đề mà chúng tôi phải lo lắng rất là nhiều.
Tình trạng thiếu giáo viên buộc các trường phải thuê khoán hợp đồng không còn là vấn đề mới. Câu chuyện này đã xảy ra từ năm 2016-2017. Tại hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học mới tổ chức tại Hà Nội, kết nối với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố tổ chức ngày 12 tháng 8 vừa qua. Một trong những vấn đề nóng và được đề cập nhiều nhất là chuyện thiếu giáo viên, thậm chí là thiếu trầm trọng giáo viên cho năm học mới. Không thêm biên chế nên trường học nào thiếu chỉ có thể tự thuê khoán hợp đồng giáo viên. Năm học mới đang đến gần, nhưng đến nay nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa thuê khoán đủ giáo viên ở các cấp học. Bà Dương Thị Tứ, hiệu trưởng trường mầm non xã Nga Mi, huyện Phú Bình, chia sẻ.
Thiếu giáo viên thì đương nhiên kèm theo cái việc số trẻ trên lớp sẽ phải tăng hơn so với quy định. Thế nên là khó khăn trong cái việc các cô trên lớp sẽ phải vất vả hơn. Mà quy định thì 2,2 cô trên một lớp mẫu giáo, 2,5 cô trên một lớp nhà trẻ. Nhưng hiện tại nhà trường cũng chỉ có 2 cô trên một lớp.
Năm học tới đây, Thái Nguyên được giao bổ sung 1.157 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiến hành rà soát, xác định cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu theo từng cấp học, môn học để bổ sung biên chế giáo viên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác dạy học của từng địa phương. Quy định là thế, chỉ tiêu đã cụ thể. Các bước thực hiện cũng đã được các cơ quan chức năng đưa ra. Thế nhưng, với nhiều giáo viên hợp đồng, đó vẫn là khe cửa hẹp. Như tâm sự của cô Nguyễn Thị Vân, giáo viên hợp đồng tại trường trung học cơ sở Vạn Phái, thành phố Phổ Yên, sau khi biết được thông tin tỉnh sẽ tuyển thêm biên chế giáo viên.
Khi mà nghe thấy Bộ Giáo dục ban hành cả nước có hơn 27.000 chỉ tiêu rồi, Thái Nguyên được giao hơn 1.000 chỉ tiêu là mình rất là mong ngóng. Thế nhưng mà thực sự là trong thâm tâm đến bây giờ mình cũng cảm thấy rất là hoang mang, mong lung, bởi vì là không biết là làm thế nào hay là bằng cách nào mình có thể vào được. Tự là cánh cửa hẹp mà mình không biết có thể lách qua được hay không.
Năm học mới này, ngành giáo dục vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, vừa bảo đảm an toàn trường học, vừa nâng cao chất lượng dạy và học, vừa triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 6, lớp 7 và lớp 10. Thế nhưng, khi mà hàng nghìn giáo viên hợp đồng vẫn đau đáu với ước mơ đứng trên bục giảng cùng gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc đảm bảo chất lượng giáo dục.